Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2016 gồm có: Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về công tác cứu trợ các nạn nhân động đất tại Italia. Tiếp theo đó là các tiết mục: Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 1 đến câu 11. Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Gennesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền, Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Simon, chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm, mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebedê là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. Quý vị và các bạn thân mến, cả ba tác giả Tin mừng Nhất lãm đều thuật lại việc Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên ngay khi vừa bắt đầu sứ vụ. Người gọi các ông, và các ông đã bỏ tất cả để đi theo Người. Riêng tác giả Luca, như chúng ta nghe trong bài Tin mừng hôm nay, thì gắn việc đi theo Đức Giêsu với một phép lạ. Phải sau khi kinh nghiệm mẻ lưới lạ lùng, các ông mới đi theo Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu xuất hiện ở bờ hồ Gennesaret, các ngư phủ đang thực hiện công việc đời thường của mình. Đức Giêsu xuống thuyền của ông Simon và ngỏ lời mời ông cộng tác vào công việc của Người. Chiếc thuyền ấy là hình ảnh của giáo hội, trở thành điểm thu hút mọi người đến nghe lời Thiên Chúa. Và Đức Giêsu đã ngồi trên thuyền để giảng dạy dân chúng. Nói xong với dân chúng, Đức Giêsu bảo ông Simon, chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Kinh nghiệm dạy ông Simon rằng, phải đánh cá ban đêm, mà suốt đêm họ đã không thu hoạch được gì, huống chi bây giờ lại là ban ngày. Lệnh truyền của Đức Giêsu là không tưởng đối với một dân chài lâu năm. Nhưng, Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Tuy rằng bản văn không nói đến lòng tin của ông Simon, nhưng ai cũng đoán được điều đó. Ông đã tin vào Đức Giêsu, cho nên ông đã thả lưới. Một mẻ cá ngoài sức tưởng tượng là phần thưởng cho sự tin tưởng ấy. Khi cảm nghiệm được sự can thiệp lạ lùng, cũng là lúc ông Simon nhận ra thân phận của người ra lệnh thả lưới và thân phận của chính mình. Ông liền sắp mặt dưới chân Đức Giêsu, hành vi của một thụ tạo trước đấng tạo hóa, và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Đây hẳn là một sự tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu. Ông đã thực hiện một bước nhảy trong đức tin qua việc thay đổi danh xưng từ Thưa Thầy đến Lạy Chúa. Và khi biết Đức Giêsu là ai, ông Simon và các bạn bỏ hết lại tất cả để đi theo người. Có thể nói, hành trình trở thành môn đệ là một hành trình tiệm tiến của đức tin. Hôm nay, Đức Giêsu cũng đến với mỗi chúng ta giữa những sinh hoạt cụ thể của cuộc sống hàng ngày. Lời mời gọi không chỉ gửi đến một lần. Thiên Chúa không ngừng đến gặp gỡ chúng ta, mời gọi chúng ta đi xa hơn, tiến sâu hơn trong đức tin vào người. Vấn đề là tôi có nhận ra sự hiện diện của người ngang qua những điều đơn giản nhất, những việc tưởng như bình thường nhất không? Tôi có nghe thấy tiếng người mời gọi? Và chiếc thuyền nào trong đời tôi sẽ là phương tiện cho người sử dụng? Đó có phải là việc cầu nguyện, tình yêu, sự dấn thân, sức khỏe, thời gian? Là việc học hành, nghiên cứu, nghề nghiệp, sự tháo vát, tiền của? Hay đơn giản chỉ là công việc nội trợ? Điều quan trọng, như kinh nghiệm của ông Simon, chúng ta cần khiêm tốn thực hiện công việc, nghề nghiệp và cuộc đời của chúng ta trong sự tin tưởng vào Đức Giêsu và lời của người. Chắc chắn Đức Giêsu sẽ dẫn chúng ta đến với nhiều kết quả phong nhiêu ngoài sức tưởng tượng mà trước đây chúng ta chưa từng biết đến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết những sợ hãi và yếu đuối của con. Xin giúp con luôn biết phó thác vào quyền năng và tình yêu của Chúa, để sẵn sàng lắng nghe và thực thi lời của Chúa trong cuộc sống. Amen.
Chân con theo sau, dù đi qua gai góc, chân con trắng vết cào. Bàn chân Chúa mộc ngoài, bàn chân con ở trong, đường nắng không còn nóng, đôi chân khói sợ leo đeo đi theo Chúa, bông Chúa phù hình con. Chân Chúa, con không thấy mình còn. Leo đeo theo chân Chúa, chỉ có Chúa trước ngôi. Qua cầu con không sợ, cuộc đời luôn có đời. Bàn chân Chúa bước chưa, bàn chân con theo sau. Chúa nâng nhịp con bước, cho tình yêu dâng hương. Bàn chân Chúa bước chưa, bàn chân con theo sau. Chúa con cùng chung bước, cho tình yêu dâng hương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Geneva. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi đối thoại tại Ethiopia. Trong các ngày qua, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô đã cùng các giám mục Ethiopia kêu gọi đối thoại giữa chính quyền và chủng tộc Oromo và ngưng mọi đàn áp. Các xung khắc đã bắt đầu hồi năm ngoái vì chính quyền quyết định truất hữu đất đai của chủng tộc Oromo để lấy chỗ phát triển thủ đô Addis Abeba. Sau các vụ biểu tình ồ ạt, chính quyền đã ngưng dự án này. Nhưng người Oromo tiếp tục các cuộc biểu tình phản đối để tố cáo các bất công, kỳ thị và bị loại trừ mà họ phải gánh chịu từ bao thập niên qua. Trong các cuộc biểu tình cách đây 10 ngày, chính quyền đã thẳng tay đàn áp các đoàn người biểu tình, khiến cho hơn 100 người chết. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ethiopia Eritrea đã ra thông cáo chia buồn với các nạn nhân và gia đình họ. Các giám mục kêu gọi mọi phía đối thoại và cộng tác với nhau trong việc chung xây một xã hội không thù hận cho hiện tại và cho các thế hệ tương lai. Các giám mục Ethiopia và Eritrea khẳng định rằng hỗn loạn và bạo lực không phải là câu trả lời cho các vấn đề. Trái lại, chúng là chướng ngại ngăn cản sự trưởng thành và phát triển mà đất nước đang cần có để ra khỏi tình trạng nghèo đói và chậm tiến. Thông cáo của Hội đồng Giám mục nêu bật sự chung sống hòa bình và tôn trọng đã có dọc dài lịch sử quốc gia là thực tại cần duy trì. Các giám mục mời gọi tất cả mọi người thiện chí dấn thân trở thành các dụng cụ hòa bình. Các ngài khuyến khích các linh mục, tu sĩ và giáo dân cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Ngỏ lời với giới trẻ, các vị kêu gọi tinh thần yêu nước và mời gọi họ dấn thân chu toàn các nhiệm vụ và thi hành các quyền làm sao để có một quốc gia hòa bình, hy vọng và phát triển toàn vẹn. Trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 8 vừa qua, ông Peter Bruve, Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Quốc tế của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, hiệp ý với các giám mục Ethiopia và Eritrea chia buồn với các nạn nhân và khích lệ mọi phía đối thoại ôn hòa để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng căng thẳng hiện nay. Ông đặc biệt yêu cầu các lực lượng an ninh của chính quyền hạn chế dùng bạo lực để tạo thuận tiện cho cuộc đối thoại và kêu gọi mọi Kitô hữu cầu nguyện để mọi phe có thể bắt tay nhau chung xây một tương lai tốt đẹp hơn cho Ethiopia dựa trên công bằng và phẩm giá con người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, sống tin mừng là phục vụ những người rốt hết vì yêu Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm, kể lại sự kiện Chúa Giêsu đến nhà của một trong các thủ lãnh người Pha-ri-siêu dùng tiệc và quan sát họ vất vả tranh giành chỗ tốt nhất, và kể hai dụ ngôn. Một liên quan tới việc tìm chỗ tốt và một liên quan tới phần thưởng. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa dụ ngôn như sau. Chúa Giêsu không có ý đưa ra điều luật cho cung cách hành xử, nhưng đưa ra một bài học liên quan tới giá trị của sự khiêm nhường. Lịch sử dạy rằng, kiêu căng, giành giật tiếng thân, khoe khoang, phô trương là lý do của nhiều sự dữ. Và Chúa Giêsu làm cho chúng ta hiểu sự cần thiết chọn chỗ rốt hết, tìm kiếm sự bé nhỏ và ẩn giấu. Khi chúng ta đặt mình trước Thiên Chúa, trong chiều kích của sự khiêm nhường, khi đó Thiên Chúa nâng chúng ta lên cao và cúi xuống trên chúng ta để nâng chúng ta lên với Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm, các lời của Chúa Giêsu nêu bật các thái độ hoàn toàn khác biệt và đối nghịch nhau. Thái độ của người chọn chỗ cho chính mình và thái độ của người để cho Thiên Chúa chỉ chỗ cho mình và chờ đợi phần thưởng từ Ngài. Chúng ta đừng quên điều này. Thiên Chúa trả cho nhiều hơn con người rất nhiều. Chính Ngài cho chúng ta một chỗ đẹp hơn chỗ con người cho chúng ta. Chỗ mà Thiên Chúa cho chúng ta là chỗ gần con tim của Ngài. Và phần thưởng của Ngài là cuộc sống vĩnh cửu. Bạn sẽ diễm phúc. Bạn sẽ nhận được phần thưởng của mình vào ngày người công chính sống lại. Sau hết, Đức Thánh Cha nói rằng, ngày hôm nay, Chúa Giê-xu là tiếng nói của những người không có tiếng nói, và hướng tới từng người trong chúng ta một lời mời gọi là mở rộng con tim, và coi là của mình các khổ đau và âu lo của những người nghèo nàn, túng thiếu, của những người đói khát, của những người bị gạt bỏ ngoài lề, của những người di cư tị nạn, những người bị cuộc đời đánh bại, những người bị xã hội và sự ngạo mạn của những kẻ mạnh hơn gạt bỏ. Tim Port Moresby. Liên Hội đồng Giám mục Đại Dương Châu kêu gọi bảo vệ môi sinh. Trong những ngày này, Ủy ban điều hành Liên Hội đồng Giám mục vùng Đại Dương Châu đang nhóm phiên họp thường niên tại Port Moresby bên Papua Tân Guinea để bàn về chủ đề bảo vệ thiên nhiên trong nhãn quan một thế giới không bị xem như là một thị trường phổ quát, nhưng như một căn nhà chung. Trong thông cáo công bố nhân dịp này, các giám mục thuộc Đại Dương Châu khẳng định rằng sử dụng các tài nguyên thiên nhiên cách có ý thức trách nhiệm là một bổn phận và một đòi buộc của tất cả mọi người. Các vị cũng nhấn mạnh trên sự cần thiết phải đề ra một chính sách phát triển có thể thực hiện được đối với các gia đình trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và ngư nghiệp, đặc biệt trong ngành đánh cá. Các giám mục kêu mời chính quyền cấm những tổ chức nước ngoài thực hiện những hoạt động bất hợp pháp tại Đại Dương Châu, vì biển cả là một kho báu của toàn nhân loại và không thể bị biến thành một món đồ chơi hay để cho một nhóm người lạm dụng. Một trong những điểm được các giám mục Đại Dương Châu chú trọng là khát vọng độc lập của dân chúng vùng Tây Papua phải sống trong cảnh xung đột với nhà cầm quyền Indonesia từ nhiều năm nay. Các vị viết, những người dân này chỉ tìm kiếm những điều mà mọi gia đình thuộc mọi nền văn hóa đều tìm kiếm. Đó là sự tôn trọng phẩm giá con người và cộng đoàn của họ. Đề cập đến thảm kịch của trại tị nạn Nauru, các giám mục Đại Dương Châu tin tưởng là nhà cầm quyền Australia sẽ nhanh chóng thực hiện một kế hoạch nhân đạo để phục hồi phẩm giá cho người tị nạn nơi đây. Mới đây, một cuộc điều tra của tờ báo Anh The Guardian cho thấy đã có nhiều lạm dụng và bạo lực xảy ra tại trại tị nạn Nauru, và cuộc điều tra này đã gây tiếng vang lớn trên toàn thế giới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, lúc 3 giờ 36 phút ngày 24 tháng 8 vừa qua, một trận động đất lớn lên tới 6 độ theo nấc thang Richter đã xảy ra tại miền trung Italia. Cho tới nay, đã có gần 300 người chết tại Amatrice, Accumoli và Acquata del Tronto. Trong đó, có một số các trẻ em, gần 400 người bị thương. Ông Fabrizio Cuccio, Giám đốc Phân bộ Bảo vệ Dân sự Italia cho biết, độ mạnh của trận động đất giống như đã xảy ra tại tỉnh Aquila hồi năm 2009, khiến cho hơn 390 người thiệt mạng. Hơn 5.000 nhân viên và thiện nguyện viên cứu trợ thay phiên nhau làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, để mong cứu được những ai còn bị kẹt dưới các đống gạch đá và xi măng. Đã có 238 người được cứu sống. Nhiều nơi không có điện nước. phương tiện duy nhất để liên lạc là điện thoại di động, nếu còn pin. Trong toàn vùng bị động đất, có khoảng 2.500 người không còn nhà cửa, và phải tạm trú dưới các lều vải. Có nhiều toán cứu trợ đến từ Aquila để trợ giúp các nạn nhân, dựa trên các kinh nghiệm họ đã có trong vụ động đất cách đây 17 năm. Lực lượng bảo vệ rừng cây Italia đã dùng trực thăng bay trên vùng bị động đất để nhận diện toàn cảnh và báo cho các lực lượng cứu trợ. Trong khi các toán cứu trợ dùng chó săn để tìm các người bị kẹt dưới các căn nhà và dinh thự đổ nát. Thủ tướng Renzi và nhiều giới chức chính trị đã đến tận nơi để viếng thăm và ủy lạo dân chúng, và cảm ơn các toán cứu trợ. Thủ tướng cho biết, có nhiều vùng trên toàn nước, có các nhà và dinh thự từ thời Trung Cổ rất đẹp, nên đã không đứng vững khi có động đất. Cũng có nhiều nhà cửa được tái thiết sau các vụ động đất trước đây, nhưng không theo các tiêu chuẩn chống địa chấn. Cũng nên biết rằng, Italia là một quốc gia nằm trên vòng lửa của trái đất, và có 24 triệu trên tổng số 60 triệu dân sống trên các vùng có nguy cơ động đất. Các công tác cứu trợ đã bắt đầu ngay sau khi xảy ra trận động đất. Cho tới chiều ngày 28 tháng 8 vừa qua, đất tiếp tục rung, khiến cho công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn hơn. Toàn vùng động đất có khoảng 80 thôn xóm nhỏ, nằm chênh vênh trên các sườn núi, hay trong các thung lũng, và nhiều đoạn đường và cầu cống bị sụp đổ, khiến cho việc cứu trợ càng khó khăn hơn. Phòng báo chí Tòa Thánh ra thông cáo cho biết, quốc gia thành phố Vatican cũng gửi một toán cứu hỏa của mình đến Amatrice để cùng Hiệp hội Bảo vệ Dân sự Italia cứu trợ các nạn nhân. Chính quyền Italia cũng cấp tốc gửi lực lượng quân đội tới vùng động đất để hiệp lực với các tổ chức khác trong công tác cứu trợ. Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ, Tổng thống Vladimir Putin của Nga, cũng như Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ liên đới với các nạn nhân. Tổng thống Mattarella, Thủ tướng Renzi, chính quyền Trung ương Italia cũng như các giới chức chính quyền vùng động đất và hứa sẵn sàng trợ giúp. Đức Hồng y Angelo Scola, Tổng giám mục Milano, đã bày tỏ tình liên đới, chia sẻ sự buồn thương và nỗi khổ đau của người dân trong vùng động đất và với Đức cha Domenico Pompili, giám mục giáo phận Rieti, và Đức cha Giovanni Decole, giám mục giáo phận Ascoli Piceno. Qua lời cầu nguyện, sự gần gũi và lòng trìu mến, Đức Hồng Y cho biết, tín hữu Tổng giáo phận Milano sẽ tham gia cuộc lạc quyên mà Hội đồng giám mục Italia phát động trong ngày Chủ nhật, ngày 18 tháng 9 tới đây. Linh mục Luciano Guanzetti, giám đốc Caritas Milano, cho biết đang theo dõi tình hình, vì các tin tức vẫn còn rất lẻ tẻ. Tuy nhiên, ngay bây giờ, mọi người đã có thể biết hậu quả của trận động đất gây ra rất nhiều thiệt hại. Hàng trăm người chết, nhiều nhà cửa bị sập. Các cầu và đường bị gãy đổ, khiến cho công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn hơn. Cha nói thêm rằng, cho tới khi có một ý tưởng rõ ràng hơn, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình can thiệp cùng với Caritas Quốc gia và các Caritas giáo phận toàn Italia. Nhưng ngay bây giờ, chúng tôi xin trích ra 50.000 euro đầu tiên cho công tác trợ giúp. Và chúng tôi mời gọi tín hữu, quảng đại đóng góp cho công tác cứu trợ. Cũng vậy, Đức Hồng Y Ricardo Laquepere, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã nhân danh toàn giáo hội tại đây, gửi điện cho Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, để bày tỏ tình liên đới với giáo hội và nhân dân Italia. Các giám mục Tây Ban Nha hiệp nhất với nhân dân và giám mục Italia trong nỗi đớn đau buồn thương này, và dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban an nghỉ cho những người đã qua đời, làm vơi nhẹ khổ đau của những người bị thương, và ban sự an ủi cho những ai mất thân nhân. Thầy Matteo Festing, thủ lãnh hội hiệp sĩ Manta, cũng gửi sứ điệp tới Tổng thống Sergio Mattarella. Các lời chia buồn chân thành vì con số các nạn nhân cao như vậy, cũng như lời cầu nguyện an ủi khích lệ các thân nhân của những người đã chết và những người không còn nhà cửa. Thầy cho biết đã gửi các bác sĩ và y tá tới vùng động đất để chung sức cứu giúp các nạn nhân. Toán năm thiện nguyện viên, trong đó có một bác sĩ và một y tá, đã tới Amatrice và cộng tác với lực lượng bảo vệ dân sự. Đức Tổng giám mục chính thống Gennadios đặc trách tín hữu chính thống toàn Italia và vùng Nam Âu Châu, cũng đã gửi điện tín cho Tổng thống Mattarella để bày tỏ tình liên đới và sự đau buồn trước vụ động đất gây ra quá nhiều thiệt hại cho dân chúng vùng Lazio, Marche, Umbria và Abruzzo. Điện tín có đoạn viết: "Chúng tôi sẽ dâng lên Chúa và là đấng cứu thế của chúng ta các lời cầu nguyện sốt mến, để Ngài không chỉ giật thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và cái chết, nhưng còn ban cho chúng ta sự hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa Cha, làm vơi nhẹ các khổ đau thể lý và tinh thần của các anh chị em của chúng ta đang đương đầu với thử thách cam go của các tai ương thiên nhiên này. Và xin Ngài giúp các thành phố này tái sinh đẹp đẽ và phong phú." Với các tâm tình ấy, tôi xin hết lòng bày tỏ với Tổng thống và các cộng đoàn bị động đất, cùng toàn dân Italia, sự gần gũi tinh thần của tôi, và tôi xin chia sẻ nỗi khổ đau và các lo lắng của dân chúng vùng đất thân yêu này. Đức cha Eamon Martin, Tổng giám mục AMAC, kiêm giáo chủ toàn Ireland, cũng ra thông cáo chia buồn với các nạn nhân động đất. Ngài bày tỏ tình liên đới và dâng lời cầu nguyện cho dân chúng các vùng bị nạn, cũng như các người thân của họ đã qua đời hay bị thương. Đức cha cũng kêu gọi mọi người hiệp lời cầu nguyện và trợ giúp thuốc men và phẩm vật cứu trợ cho vùng bị động đất. Nhiều người Ireland có bạn bè, người thân sống tại Italia, hay đến nghỉ hè trong vùng này. Đức cha khích lệ tín hữu và toàn dân Ireland góp lời cầu nguyện và tỏ tình liên đới với các cộng đoàn người Ý trong các giáo xứ, trường học, nơi làm việc trên toàn nước Ireland. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày tường thuật của Linh Tiến Khải về công tác cứu trợ và cầu nguyện cho các nạn nhân các trận động đất xảy ra tại miền Trung Italia sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề mầu nhiệm là gì. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi: khi lần chuỗi mân côi, chúng ta suy gẫm các mầu nhiệm, thế thì ở đây mầu nhiệm hiểu theo nghĩa nào? Và các bạn thân mến, chúng ta biết rằng Kinh Mân Côi gồm có 20 mầu nhiệm, vui, thương, mừng, sáng. Nhưng chung quy chỉ xoay quanh cuộc đời của Chúa Kitô từ lúc nhập thể cho tới phục sinh, và sẽ hoàn tất ở cánh chung. Như thế, các mầu nhiệm trong Kinh Mân Côi chính là mầu nhiệm của Đức Kitô, hiểu theo nghĩa của Thánh Phaolô. Chúng ta suy niệm những chặng đường trong cuộc đời của Đức Kitô, tưởng nhớ lại những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua mỗi chặng ấy, để từ đó bày tỏ lòng biết ơn yêu mến Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng muốn họa lại cuộc đời của Đức Kitô ra chính cuộc sống của chúng ta bằng việc thực hành các nhân đức. Như vậy, các mầu nhiệm không phải là cái gì bí ẩn, tối tăm khó hiểu, nhưng là những việc huyền nhiệm mà tình yêu Chúa đã thực hiện. Chúng ta muốn chiêm ngắm và họa lại trong đời để đáp lại tình yêu đó. Việc cầu nguyện, suy gẫm và chiêm niệm các mầu nhiệm của Đức Kitô dần dần đưa chúng ta tới sự kết hiệp thân mật với Ngài, gọi là kết hợp thần bí hay huyền nhiệm. Đến đây, có người đã đặt ra câu hỏi rằng, nói tới mầu nhiệm, chúng ta liên tưởng tới các nhiệm tích, bí tích. Thế còn nhiệm cục là gì? Quý vị và các bạn thân mến, nếu tôi không lầm, cụm từ nhiệm cục dịch bởi tiếng Latin economia hay economy tiếng Pháp. Nếu lật từ điển, chúng ta sẽ thấy economy có nghĩa là kinh tế hay là sự tiết kiệm. Tuy nhiên, không thể nào dịch economy du salut là kinh tế cứu rỗi. Thực ra, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp, oikonomia có nghĩa là sự quản lý nhà cửa. Oikos là nhà, và nemo xếp đặt phân phát. Trong thư gửi Epheso, chương 3 câu 2, Thánh Phaolô đã áp dụng từ oikonomia vào chính mầu nhiệm cứu rỗi. Khi Thiên Chúa bày tỏ những điều trước đây giấu kín và phân phát các hồng ân trong Đức Kitô. Vì vậy, oikonomia được dịch ra tiếng Latin là dispensatio, vừa mang nghĩa là bày tỏ kế hoạch, vừa có nghĩa là ban phát hồng ân. Từ đó, có người dịch là nhiệm cục cứu rỗi, hiểu theo nghĩa là chương trình, kế hoạch. Thế nhưng, khi áp dụng vào khía cạnh ơn thánh, thiết tưởng phải dịch là sự phân phát thông ban, communication, thì mới đúng. Như sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã giải thích ở số 1076, Economy Sacramental, có nghĩa là thông truyền những công ơn cứu chuộc của Đức Kitô. Ngoài ra, cũng nên biết là đôi khi thần học Đông Phương không giới hạn hạn từ Economia vào mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc của Đức Kitô, nhưng còn bao hàm tất cả các công trình của Thiên Chúa, thực hiện từ lúc tạo dựng vũ trụ, để thông ban tình yêu. Oikonomia đối lại với Theologia, dành đời sống nội tại của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đây chỉ là từ ngữ của thần học giáo hội Đông Phương mà sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói tới ở các số 236, 685 và 1066. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, mầu nhiệm là gì? Chuyên mục Hiểu đời sống đức tin tạm ngừng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới với một vấn đề khác, đó là lời Chúa có nghĩa là gì? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chọn ta theo thánh ý người, ngày trước khi người lúc thành toàn vũ này đất trời. Chúa tùng thiên chúa, người là thân phụ của đức Kitô chúa chúng ta, để chúng ta nên tin tưởng thánh hiền ở ngay trước thánh nhan người. Tình thương của người ta đã nhờ tình thương của Chúa trời, trong đức Kitô theo ý người và lòng nhân ái của người. Nhờ đức Kitô người đã tiến định cho ta làm nghĩa từ.
Chúa tùng thiên chúa, người là thân phụ của đức Kitô chúa chúng ta.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Quan hệ tính dục trong hôn nhân và sự thánh hóa bản thân. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Tính dục không phải là một nhu cầu thể lý như thức ăn. Nhịn ăn, con người có thể chết, nhưng suốt một đời không có giao hợp nam nữ, con người vẫn có thể sống còn. Không phải là một nhu cầu thể lý, nhưng tính dục lại là một sự thúc đẩy sinh lý, hay đúng hơn, một ước muốn có tính cách thể lý, có thể thấy trước và lượng trước. Điều quan trọng hơn cả là sự thúc đẩy sinh lý ấy nằm trong chương trình của Chúa. Ngài đặt để nhu cầu ấy trong chúng ta. Chúng ta cần phải tiếp cận với nhu cầu ấy như thế nào dưới ánh sáng đức tin? Người ta có thể so sánh nhu cầu ấy với khát vọng về Thiên Chúa nơi con người. Táo bạo hơn, có người cho rằng sự lôi cuốn của chúng ta về tính dục liên hệ với nỗi khao khát của chúng ta đối với Chúa. Dĩ nhiên, tính dục không thể thay thế Thiên Chúa. Tính dục sẽ không bao giờ đủ để thay thế cho Thiên Chúa. Nhưng một cái nhìn lành mạnh về tính dục có thể mang lại một sự suy nghĩ hữu ích về nhu cầu và nỗi khao khát Thiên Chúa trong chúng ta. Cái nhìn lành mạnh ấy làm cho chúng ta ý thức về sự bất toàn của chúng ta, và chính vì sự bất toàn ấy mà chúng ta cảm thấy hân hoan và thỏa mãn mỗi khi chúng ta trao ban cho người khác. Nhu cầu càng mãnh liệt thì niềm vui càng lớn. Chỉ khi nào tôi thực sự cảm thấy đói, tôi mới thấy thức ăn là ngon. Đam mê là điều đáng sợ cho nhiều người trong chúng ta. Nếu chúng ta có hướng chiều về người khác, là bởi vì chúng ta là những con người bất toàn. Quả thật, Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta bất toàn, để chúng ta cần có người khác, và nhất là để chúng ta cần Ngài. Hiểu như thế về tính dục, chúng ta có thể nói rằng, trong đời sống vợ chồng, nhu cầu tính dục cũng phải được xem như phương thế để trưởng thành về mặt thiêng liêng. Nói cách khác, họ phải xem sinh hoạt tính dục trong đời sống vợ chồng như một thể hiện có sự phục vụ nhau. Trong một cuộc hôn nhân lành mạnh, trong đó cả vợ lẫn chồng đều tìm cách thỏa mãn nhu cầu tính dục của nhau, họ có thể khám phá ra lòng quảng đại của chính Thiên Chúa. Như một người cha, không lẽ cho con hòn đá khi nó xin bánh? Cũng thế, Thiên Chúa cũng luôn ban cho con cái ngài những gì họ xin. Do đó, vợ chồng sẽ mở rộng tâm hồn với Chúa khi họ quảng đại với nhau để thỏa mãn nhu cầu tính dục của nhau. Kinh nghiệm cho thấy, khi nhu cầu tính dục không được thỏa mãn, nhiều cặp vợ chồng có thể trở nên lạnh nhạt với nhau. Tự bản chất, chúng ta là những con người ích kỷ, thường lẫn trốn với nhau. Tìm đến với người khác là điều đi ngược lại với khuynh hướng tội lỗi của chúng ta. Khi đặt để ước muốn tính dục nơi chúng ta, Thiên Chúa mời gọi chúng ta ra khỏi bản thân để chia sẻ, để xây dựng tình bạn với, để đi vào cuộc sống của người khác một cách thâm sâu. Như vậy, tính dục trong đời sống vợ chồng cần phải được các tín hữu Kitô xem như một phương thế giúp thánh hóa bản thân và lớn lên về mặt thiêng liêng. Thánh Bernardo sống vào thế kỷ thứ 12 đã dạy rằng tình yêu nhục thể là bước đầu trong kinh nghiệm của con người để dẫn chúng ta đến tình yêu Thiên Chúa. Nói một cách nôm na, tình yêu tính dục cũng giống như một thứ vườn trẻ, trong đó chúng ta học cách làm quen và sống chung với người khác trước khi bước vào trường học thực thụ. Thánh Bernardo đi thêm một bước nữa khi gợi ý rằng, chứ dẫu mang tính xác thịt, tình yêu của chúng ta đối với Chúa trong cuộc sống này cũng có yếu tố xác thịt. Thay vì trốn chạy khỏi yếu tố xác thịt ấy trong sự biểu lộ của tính dục, chúng ta có thể đưa nó vào đúng hướng của nó. Sách vở về tính dục không thiếu. Các phương pháp và kỹ thuật trong lĩnh vực này thì đầy dẫy. Nhưng điều quan trọng hơn cả trong nghệ thuật này chính là tìm ra vẻ đẹp đích thực của nó. Muốn hay không, tính dục là một yếu tố nền tảng trong hôn nhân. Hôn nhân liên kết tính dục với tình nghĩa vợ chồng, những trách nhiệm gia đình và sự trường kỳ trong quan hệ lứa đôi. Hôn nhân mang lại một khung cảnh giúp thăng tiến đời sống thiêng liêng bằng cách thúc đẩy chúng ta rèn luyện tính tình, thực thi nhân đức. Để chuẩn bị đóng một cuốn phim, trong đó những cảnh gợi dục là chính. Một minh tinh phải trải qua bao nhiêu giờ tập luyện mỗi ngày để có được một thân hình khiêu gợi. Với thời giờ, tiền bạc và bàn tay nghệ thuật của khoa thẩm mỹ, người đàn bà nào cũng có thể trở thành một người đẹp. Nhưng đối với một người tín hữu Kitô, điều quan trọng không phải là vẻ đẹp ngoại hình ấy. Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của ngài khuyên nhủ các phụ nữ không nên quá chú trọng đến sắc đẹp bên ngoài, mà trái lại hãy khao khát có được vẻ đẹp nội tâm, vẻ đẹp của tinh thần, là vẻ đẹp không bao giờ tàn úa và đẹp lòng Thiên Chúa. Vẻ đẹp đích thực trước tiên là vẻ đẹp trong tâm hồn. Chính vẻ đẹp ấy mới đẹp lòng Thiên Chúa. Nếu có tìm kiếm và trao dồi vẻ đẹp cho con người của mình, thì vẻ đẹp nội tâm là điều phải tìm kiếm trước tiên. Con người trưởng thành trong cái nhìn của mình, khi những người chồng biết nhìn ra vẻ đẹp nội tâm của vợ mình, họ cũng sẽ lớn lên bề mặt thiêng liêng. Khẩu vị là điều cần phải được trau dồi. Các nền văn hóa khác nhau cũng có những thức ăn và khẩu vị khác nhau. Các nền văn hóa khác nhau, ăn uống khác nhau, là bởi vì con người thuộc một nền văn hóa đã ăn uống những thức ăn ấy suốt đời họ. Nguyên tắc này cũng có thể áp dụng vào ước muốn tính dục. Sự đánh giá về vẻ đẹp và sự gợi cảm của người phụ nữ có thể khác nhau tùy theo văn hóa và cách nhìn của mỗi người. Lịch sử không bao giờ đạt được một định nghĩa dứt khoát về vẻ đẹp. Cuộc tranh luận sẽ chẳng bao giờ cùng. Đối với người tín hữu Kitô, vẻ đẹp đích thực trước tiên phải là vẻ đẹp của tâm hồn. Nói như thế không có nghĩa là các tín hữu Kitô không nên quan tâm đến việc săn sóc thân xác và làm đẹp cho thân xác. Nghĩa vụ đối với sự sống cũng bao gồm cả việc phải săn sóc thể xác và ngay cả làm đẹp. Tuy nhiên, một sắc đẹp bề ngoài sẽ chỉ là một sắc đẹp giả trá và trống rỗng nếu nó không phản ánh vẻ đẹp nội tâm. Cái nết đánh chết cái đẹp là thế đó. Sự duyên dáng thường toát ra từ chính vẻ đẹp nội tâm. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Với sự yêu thương của mẹ cha, vốn là miền đất tốt để ươm mầm cho hạt giống nhân đức của mỗi người con. Tuy nhiên, khi hôn nhân của cha mẹ kết thúc vì sự chia lìa bởi cái chết, vì sự chia xa bởi những bất hòa, khó khăn, hiểu lầm, rồi cha hoặc mẹ bước thêm bước nữa, thì các cuộc hôn nhân ấy sẽ không ngừng tác động và tạo nên dông bão, phá vỡ sự bình yên ban đầu, ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình và con cái. Thế nhưng, từ mảnh đất khô cằn và đầy tai ương, vẫn có thể có rất nhiều mầm non vươn lên, thành những cây cao lớn tỏa bóng mát cho đời, trong sự quan phòng yêu thương của Chúa. Cuộc đời chân phước Francisco Posadas dù phải gánh chịu những khắt khe của người cha kế, nhưng Ngài vẫn làm nổi bật lên bao giá trị đáng trân quý. Trong phút cầu nguyện này, cùng với chân phước Francisco Posadas, ta hãy hướng đến các gia đình ly dị tái hôn và cầu nguyện cho những người con trong các gia đình ấy. Cậu Francisco Posadas sinh vào năm 1644 tại Cordua, trong một gia đình không mấy danh giá. Nhờ sự giúp đỡ của các tu sĩ, Francisco Posadas được làm quen với việc học. Cuộc đời cậu rẽ sang một bước ngoặt mới khi mẹ cậu tái giá. Các tài liệu liên quan không cho biết nguyên do cuộc hôn nhân lần thứ hai này, nhưng ta biết được kết quả bước đầu là việc học của Francisco bị người cha kế làm gián đoạn. Ông bắt cậu đi làm thuê cho một ông chủ khó tính thay vì đi học. Vốn hiền lành và có tấm lòng với mọi người, nhất là với các tù nhân, bệnh nhân, người nghèo khó, qua việc chia sẻ phần lương thực cho họ, Francisco khiến ông chủ quý mến và cho cậu tiếp tục việc học. Thiếu vắng tình thương từ người cha kế, nhưng cậu lại dạt dào yêu thương dành cho mọi người. Tiến xa hơn, Francisco mong muốn được dấn thân và kết hiệp với Chúa qua ơn gọi dâng hiến. Gặp cản trở trong lần đầu xin vào tu viện Đa Minh ở Cordua chỉ vì lý lịch gia đình. Nhưng ít lâu sau, cậu đã được nhận vào tu viện Calacoli gần đó. Trong sự vui mừng, cậu chuyên chăm học hành, mở rộng kiến thức và trở thành một linh mục đạo đức tài giỏi với khả năng hùng biện. Đồng thời, nhờ khiêm nhường và nhân đức, cha Francisco Posadas vui sống với thái độ hòa nhã, an bình trước mọi biến cố hay những lời châm chọc, chỉ trích, hoặc bị từ chối trao những trách vụ quan trọng vì nguồn gốc xuất thân của cha. Cha qua đời ở tuổi 69 và 100 năm sau, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 8 đã tôn cha lên hàng chân phước. Trước thực trạng giáo hội và xã hội hôm nay đầy rẫy những gia đình ly dị tái hôn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: những người ly dị tái hôn phải tự hỏi xem mình đã cư xử thế nào đối với con cái khi hôn nhân của mình bị khủng hoảng. Có những cố gắng giải hòa hay không? Đâu là hậu quả của quan hệ mới đối với phần còn lại của gia đình và cộng đồng các tín hữu? Đâu là tấm gương mà họ mang lại cho những người trẻ đang chuẩn bị kết hôn? Giờ đây, nhờ lời truyền cầu của chân phước Francisco Posadas, xin các gia đình đang khủng hoảng trong hôn nhân cùng hiệp dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con đã trải qua một cuộc hôn nhân. Giờ đây con đã chọn một cuộc hôn nhân mới và con đang có một gia đình mới. Nguyện Chúa thương nâng đỡ gia đình con để con chu toàn tốt trách nhiệm làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ. Xin đừng để con sống bất công hoặc phân biệt đối xử giữa con chung và con riêng, nhưng xin giúp con biết dạy dỗ chúng ngày một trưởng thành về nhân đức và nhân cách. Với lòng thương xót của Chúa, con ước mong nhìn thấy điểm tựa và ánh sáng cho niềm tin qua lời của vị cha chung rằng những người ly dị tái hôn không nên cảm thấy mình bị tuyệt thông, nhưng còn có thể sống và trưởng thành như những chi thể sinh động của giáo hội, cảm thấy giáo hội như một người mẹ đón nhận, chăm sóc với tình yêu thương và khích lệ mình trong hành trình đời sống và tin mừng. Amen.
Xa Chúa rồi, con tựa lại thăm
phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.